Ừ, dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng chuyện tiếp theo mới là cần suy nghĩ. Nó có vũ khí, ai cấm nó không biết cảnh giác và đề phòng? Ông hãy cứ tưởng tượng rằng tôi đưa nó vào một căn buồng có 7 người đàn ông ngồi chờ nó. Nhưng khi nó tưởng chỉ có một mình tôi thôi, thế là sẽ nổ súng. Và có thể có những cái không may xảy đến cho một vài anh em chúng ta. Đúng. Và tiếng súng có thể làm cho tất cả bọn cớm trong thành phố này đổ xô đến đây. Anh nói có lý lắm. Cho nên tôi định sắp đặt mọi việc như thế này. Các ông sẽ ngồi tất cả ở căn phòng lớn. Tôi mở cửa ngoài đường, đưa nó vào buồng khách nhỏ bên cạnh cửa. Và tôi sẽ để nó ngồi đó trong khi tôi đi lấy tài liệu. Tôi sẽ trở lại với một vài tài liệu giả. Trong khi nó đọc, tôi sẽ nhảy vào ôm chặt tay nó. Các ông sẽ nghe thấy tiếng tôi gọi và chạy ùa sang. Xin các ông chạy nhanh nhanh cho một chút. Kế hoạch thế là tốt đấy. Chi nhánh hội ta sẽ mang nợ anh nhiều lắm đấy. Thưa ông hội đồng, dĩ nhiên tôi không còn một tên lính mới tò te nữa. Khi về nhà, anh bắt đầu vào việc chuẩn bị cho các buổi tối ghê gớm này. Trước hết, anh đem khẩu súng ra lau chùi, bôi mỡ và lắp đạn. Rồi anh kiểm tra lại căn buồng nơi sẽ giường bẫy. Cuối cùng, anh kể hết mọi chuyện cho Scanlan nghe và nói thêm. Này Scanlan, đêm nay anh nên đi ngủ ở nơi khác. Trước sáng ngày mai, nơi đây sẽ có nhiều máu đấy. Tôi sợ chi nhánh đánh giá tôi không tốt, chứ tôi rất muốn theo lời khuyên của anh. Bọn sát nhân đến đúng giờ đã định. Nhìn bề ngoài, chúng có vẻ là những công dân ăn mặc đẹp đẽ, sạch sẽ. Nhưng nếu người nào biết xem tướng mặt thì sẽ hiểu rằng Birdie ít có khả năng sống sót được. Chủ nhà có để chai rượu whisky trên bàn, nên chúng vội vã nốc rượu ngay cho ấm bụng. Teddy và Cormac đã chết choáng say rồi. Rượu hun đốt thêm sự độc ác tự nhiên của chúng. Cormac để tay gần cái bếp lò sưởi đã được đốt lên. Nó nói: "Nóng thế này, được đấy." Thằng Teddy hiểu ngay ý nghĩa của câu nói đó, gật gù tán thành. "Ừ, được. Đem trói nó vào đây thì sự thật nào cũng phải cung khạc ra hết." Mạnh Mardu nói, "Đừng lo, chúng ta sẽ bắt nó phải khai." Mạnh Mardu, con người này có lẽ có những dây thần kinh bằng thép hay sao ấy. Tất cả công việc khó khăn nguy hiểm này là đặt trên hai vai anh ta, mà anh ta vẫn bình tĩnh, hình như không có gì xảy ra cả. Tên toán trưởng nói với Mạnh Mardu, "Một mình anh sẽ thu xếp riêng với nó. Chừng nào mà tay anh còn chưa nắm được vào cổ nó, thì nó sẽ chưa biết sự có mặt của chúng tôi. Có thể nó sẽ không đến. Có thể nó cảm thấy có nguy hiểm." Tên thư ký nói, "Thế nào nó cũng đến. Nó ao ước được đến đây cũng không kém gì các ông ao ước được thấy nó. Này, nghe xem." Mạnh Mardu nói. Chúng sững người lại, đứng im lặng như tượng đá. Ba tiếng gõ cửa vang lên ở cánh cửa ngoài đường. Mạnh Mardu giơ một tay lên để căn dặn phải thận trọng. Cả bảy cặp mắt cùng lóng lánh chung một ánh đắc thắng. Cả bảy bàn tay đều đặt lên vũ khí. Không được gây tiếng động nữa, Mạnh Mardu thì thầm. Rồi anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa kỹ lưỡng. Bọn sát nhân căng tai nghe ngóng. Chúng nhận thấy bước chân của Mạnh Mardu đi trên hành lang, rồi thấy anh mở cửa ngoài. Có vài lời chào đón trao đổi qua lại. Sau đó chúng nghe thấy tiếng bước chân của người đi rụt rè trong nhà và một giọng nói mà chúng không quen biết. Một lát sau, một cánh cửa đập mạnh và có tiếng chìa khóa xoay. Thế là xong, con mồi đã sập bẫy. Hổ Cormac phá lên cười ghê rợn. Mặt Trinity vừa bắt nó im, vừa thì thào. "Đồ ngu, mày làm hỏng việc bây giờ." Ở buồng bên, nghe có tiếng nói chuyện rất lâu. Rồi cửa mở, Mạnh Mardu hiện ra, một ngón tay để lên môi ra hiệu. Anh ta đi đến một đầu bàn và nhìn kỹ từng bộ mặt. Một sự thay đổi rất tế nhị xuất hiện ở anh ta. Gương mặt lạnh lùng, rắn đanh lại, đôi mắt sâu đậm, long lanh sau cặp kính. Rõ ràng anh ta đã lột xác thành một người có uy quyền đối với người khác. Bọn sát nhân ngắm anh không chớp mắt, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn chúng bằng một cặp mắt rất kỳ lạ. Cuối cùng, Martinti phải lên tiếng. Thế nào, thằng Birdie có ở đây không? Mạnh Merdu chậm rãi trả lời, dằn từng tiếng. Có. Tao là Birdie đây. 10 giây đồng hồ trôi qua. Sự im lặng sâu đậm đến nỗi người ta tưởng căn phòng này không có người. 7 bộ mặt xám ngoét quay nhìn về hướng con người đang chế ngự chúng. Trong tiếng kính bị bể vỡ, rèm cửa bị rứt tung, và qua mỗi khung cửa sổ, những họng súng chĩa vào. Martinti rống lên như một con gấu bị thương, nhảy bổ ra phía cửa. Hắn chạm ngay vào mũi súng và đôi mắt xanh của đoại ý Marvin. Tên trưởng toán lùi lại, ngã ngồi xuống ghế. Mạch Merdu gật đầu tán thành. Ông hội đồng, ông ngồi chỗ ấy tốt đấy. Còn mày, Teddy, nếu mày không cất tay ra khỏi khẩu súng, thì mày sẽ không được gặp mặt đao phủ đâu. Bỏ tay ra. Đó, thế được đấy. Có 40 tay súng chung quanh ngôi nhà này. Marvin, hãy tước hết súng của chúng nó đi. Bọn giết người bị tước hết vũ khí, kinh ngạc, sợ hãi, buồn rầu. Chúng vẫn ngồi cả chung quanh bàn. Người Dương Bảy dõng dạc nói lớn. Tao muốn nói với chúng mày một vài lời trước khi chia tay. Tao chính là Birdie của tổ chức Pinkerton đây. Tao đến đây là để tiêu diệt chúng mày. Tao đã phải chơi một ván bài khó khăn và nguy hiểm. 7 bộ mặt tái nhợt sững sờ. 7 cặp mắt trong đó cháy bỏng một mối căm hờn không bao giờ có thể dập tắt được. Chúng mày tưởng là ván bài chưa kết thúc phải không? Nó kết thúc rồi. Ở đây 7 đứa. Và ngay đêm nay 60 tay chân của chúng mày sẽ ngủ trong nhà tù. Khi đảm nhiệm vụ án này, tao không tin rằng trên đời này lại có một cái hội như hội của chúng mày. Tao tưởng đó chủ là những chuyện phóng đại của một số nhà báo. Người ta nói với tao rằng tao sẽ phải chạm trán với những người tự do. Vì thế tao đã đi đến Chicago để trở thành một người tự do. Ở đó tao thực sự tin rằng đúng là những chuyện phóng đại của các báo chí. Vì tao thấy hội không có gì xấu xa, mà trái lại là đằng khác. Vì phải làm cho trọn vẹn một cuộc điều tra, nên tao đã đến thung lũng này. Khi đến đây tao mới hiểu rằng tao đã lầm. Cho nên tao đã ở lại đây để nghiên cứu vấn đề cho cặn kẽ. Tao chưa hề giết một người nào ở Chicago. Tao chưa bao giờ làm bạc giả. Những đồng đô la tao đưa cho chúng mày tiêu, nó là bạc giả nhưng chính là bạc thật. Thế là tao được nhập vào cái chi nhánh địa ngục của chúng mày, và cùng chúng mày bàn bạc những chuyện giết người. Cái đêm hôm tao được nhập vào chi nhánh, chúng mày đi hành hung cụ James. Tao không báo kịp cho cụ biết, nhưng tao đã giữ tay mày lại, Teddy, khi mày định giết ông cụ. Tao không cứu được anh bạn Dunn và Menzies vì tao không rõ sự việc, nhưng tao sẽ trao cổ những tên giết hai người đó. Tao đã báo tin cho Will Cox để có thể cùng vợ và các con ông ta thoát đi khỏi trước khi tao đặt thuốc nổ. Cũng có nhiều vụ tao không thể báo trước cho nạn nhân biết, nhưng rõ ràng đã có biết bao lần những người mà chúng mày định ám hại đã trốn thoát. Mặt Chinty rít lên giữa hai hàm răng. Thằng phản bội. Mặt Chinty, mày gọi tao là phản bội, nhưng sẽ có hàng nghìn người khác gọi tao là người tốt. đã xuống tầng địa ngục để cứu họ lên. Trong cái địa ngục này, tao cố sống cho đến khi nắm được tất cả từng đứa một, từng bí mật trong lòng bàn tay này. Nhưng một bức thư đã khiến tao sắp bị lộ. Vì vậy tao phải hành động ngay tức khắc. Tao không còn nói gì thêm với chúng mày nữa. Thôi, bây giờ ông Marvin, ông hãy đem giam bọn này lại. Chuyện còn lại ta sẽ làm sau. Scanlon được giao một chiếc phong bì dán kín mà anh ta có nhiệm vụ phải đưa đến địa chỉ của Etty. Sáng hôm sau, một cô gái trẻ đẹp và một người đàn ông khăn áo trùm kín người bước lên một chuyến tàu đặc biệt của công ty hỏa xa dành riêng cho họ, mở hết tốc lực rời khỏi một vùng đất đầy nguy hiểm. 10 ngày sau, họ làm lễ cưới ở Chicago. Cụ Shafter là người làm chứng cho cuộc hôn nhân đó. Vụ xử án những người tiên phong được tổ chức cực kỳ cẩn mật. Chúng có chối cãi, nhưng vô ích. McGinty và 8 tên phụ tá chết trên đoạn đầu đài. 50 đứa khác ngồi tù. Thắng lợi của Birdie trọn vẹn và hoàn toàn. Nhưng thằng Teddy không phải lên đoạn đầu đài. Anh em thằng Willoughby cũng thế. Và một vài thằng hung thần khác cũng thoát. Chúng bị giam giữ trong 10 năm, rồi chúng tìm được tự do. Ngày chúng ra khỏi tù, Buddy biết rằng ông bắt đầu gặp khó khăn. Chúng ám sát 2 lần, nhưng ông đều thoát. Ông phải rời Chicago, đổi tên để sinh sống ở California. Tại đây, Eddie từ trần. Một lần khác, ông lại suýt bị giết, mang một cái tên mới là Dollars. Ông làm việc trong một hầm mỏ với một người hùng vốn tên là Barker và trở nên giàu có. Có người báo rằng bọn khát máu lại đánh hơi thấy dấu vết của ông rồi. Thế là ông vội vã xuống tàu trở về Anh, đổi tên là John Douglas, lấy vợ và sống như một nhà quý phái nông thôn tại vùng Sussex. Rồi sau đó tại lâu đài cổ này xảy ra câu chuyện như ta đã thấy. Tác phẩm Bậc Thầy. Trước tòa đại hình, Dollars được trắng án vì đã hành động trong hoàn cảnh tự vệ. Holmes viết thư cho bà vợ ông ta. Bằng mọi giá, bà hãy đưa ông ấy đi khỏi nước Anh. Ở đây có những tổ chức còn mạnh hơn gấp bội những tổ chức mà ông đã thoát được. Không thể nào có an toàn cho ông ở Anh Quốc. 2 tháng đã trôi qua, vụ án chìm dần vào dĩ vãng. Một buổi sáng, có một bức thư khó hiểu được nhét vào hòm thư của chúng tôi. Ông Holmes đáng thương của tôi ơi! Ôi! Ôi! Bức thư nặc danh chỉ có mấy chữ đó thôi. Tôi bật cười. Holmes thì trở nên nghiêm trang. Quỷ quái thật! Và anh ta ngồi lặng đi, vâng trán câu lại. Tối khuya hôm đó, bà Hudson bước vào, nói rằng có một vị khách muốn được gặp ông Holmes về một vấn đề quan trọng. Người khách được mời vào ngay. Đó là ông Barker. Với gương mặt căng thẳng, đôi mắt hoảng hốt, ông nói: "Tôi mang đến những tin tức xấu." "Đó là những điều tôi đang sợ đây," Holmes nói. "Ông nhận được một bức điện?" "Thư của người nhận được bức điện đó." Chuyện của ông Dollars, người ta nói với tôi rằng tên thật của ông ta là Birdie. Hai ông bà ấy đã xuống tàu Panama đi Nam Phi từ 3 tuần lễ rồi. Tối hôm qua tàu đổ lại ở Cam Town. Sáng nay tôi nhận được bức điện này của bà Dollars. Jack mất tích dưới biển trong một trận bão ngoài khơi St. Helena. Không ai biết tai nạn xảy ra như thế nào. Thì ra là như vậy đó. Việc bố trí và dàn cảnh thật tuyệt vời, Holmes nói. Ông không tin đây là một tai nạn? Phải. Thế là Dollars đã bị mưu sát? Phải. Tôi cũng nghĩ thế. Bọn người tiên phong, Holmes ngắt lời. Không phải đâu. Đây là một bàn tay bậc thầy kia. Đây không còn là một khẩu súng săn cưa nòng một khẩu súng lục, mà là tác phẩm vĩ đại của một bậc thầy. Trong những nét bút tuyệt vời này, tôi có thể nhận ra ngay đây là tác phẩm của Moriarty. Vụ án mạng này không phải là sản phẩm của Mỹ Quốc, mà chính là của London đó. Vì sao vậy? Vì nó đã được thực hiện bởi một người bất bại. Một bộ óc lớn và một tổ chức khổng lồ dùng để tiêu diệt một người mà thôi. Khác nào dùng búa tạ để đập một hạt dẻ. Một sự phung phí năng lực quá cỡ. Nhưng hạt dẻ đã bị dập nát bét. Nhưng bậc thầy ấy sao lại dính líu vào vụ này được? Thằng Pollock chính là một trong những chân tay của bậc thầy đó. Người Mỹ rất khôn ngoan. Khi họ dự định đánh một trận ở Anh, thì họ nghĩ ngay đến việc hợp tác với một chuyên gia lớn về tội ác ở Anh. Mới đầu, Moriarty chỉ huy bộ máy của hắn để tìm ra Douglas. Rồi hắn chỉ dẫn cho hung thủ cách tiến hành công việc như thế nào cho tốt. Nhưng Teddy đi từ Mỹ sang đây đã thất bại. Bây giờ Moriarty tự đứng ra đảm nhiệm việc này và đã giải quyết nó bằng một tác phẩm bậc thầy. Barker đùng đùng nổi giận, nắm chặt bàn tay, tự đấm vào trán. Chúng ta bắt buộc phải chấp nhận điều đó ư? Sẽ không có ai lên đến ngang tầm của tên ma vương này sao? Holmes chậm rãi trả lời. Không, tôi không nói rằng tên ma vương ấy sẽ không thể bị đánh bại. Nhưng ông phải để cho chúng tôi có thời gian. Vâng, phải có thời gian. Chúng tôi ngồi lặng im. Đôi mắt tiên tri của Holmes vẫn như đang muốn chọc thủng bức màn tương lai.